Lyon nó khác với một cái Phật Ai hay là một cái organization, một tôn giáo thì nó khác. Vì vậy cho nên năm 1963, quý vị ở đây vẫn còn là chứng nhân của lịch sử thì biết được tại sao là như vậy. Thì sau đó thì cái cuộc tranh đấu kéo dài từ lễ Phật đản mùng 8 tháng 4 năm 1963 tại Huế cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1963 thì cuộc cách mạng của quân nhân đã thành công. Trong thời gian này thì rất là nhiều vị sư thiêu, chứ không phải chỉ có Hòa Thượng Quang Đức thiêu. Ví dụ Hòa Thượng Tiêu Diêu cũng thiêu trong thời này, Đại Đức Thiện Mỹ cũng thiêu trong thời này, cũng khoảng vài chục vị. Mà Quách Thị Trang cũng đã hy sinh trong thời này, Đào Thị Yến Phi, người mà chặt cánh tay mà nhắc Chi Mai là chẳng hạn, những người hùng của lịch sử chống lại cái sự kỳ thị tôn giáo. Thì lúc bây giờ thì riêng Hòa Thượng Quang Đức thì thiêu ở tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, thì cuối cùng lại thì còn được một cái quả tim đem về An Dưỡng Địa. An Dưỡng Địa nằm tại Phú Lâm ở miền Bắc, Chợ Lớn. Nơi đây có một cái lò thiêu, và thiêu lần thứ nhất thì đến 1000 độ thì quả tim vẫn còn, và thiêu lần thứ hai đến 2000 độ quả tim vẫn còn, và thiêu lần thứ ba tới 4000 độ thì quả tim vẫn còn. Vì vậy cho nên gọi là quả tim bất diệt, còn một cái quả tim. Thì sau đó đem quả tim này về chùa Xá Lợi để thờ. Nhưng mà Hòa Thượng Tiết Quang cũng như số cái Hòa Thượng biết rằng chính quyền Ngô Hình Nhu, Ngô Hình Diệm chắc chắn là cũng sẽ tìm cách để mà cướp đoạt quả tim này. Cho nên đem quả tim này gửi vào trong ngân hàng Banque Nationale de Paris ở Sài Gòn, và để quả tim giả ở tại chùa Xá Lợi. Và cái ngày mà tổng tấn công chùa chiền ở Việt Nam, ngày mấy tháng mấy năm mấy, ai nhớ cho rõ? À, đúng, nhưng mà ngày mấy? Dạ, bác cho bác đàn pháo tay này bác. Nếu mà học về lịch sử thì phải nhớ ngày, nhớ tháng, nhớ năm, chứ không thể nói vu vơ được. Ví dụ như nói vua Lý Thái Tổ mà lên ngôi, lên ngôi năm nào? Ai biết? Năm 1010, là đầu thế kỷ thứ 11. Phải nhớ rành mạch ngày nào, tháng nào, năm nào, giờ nào, chứ không thể mà học sử mà nói chuyện lôi thôi. Thế thì ngày 20 tháng 8 năm 1963 là ngày mà tổng tấn công chùa chiền của chế độ Ngô Hình Nhu, Ngô Hình Diệm. Hồi đó là những ai là Phật tử thì bị vô bao tờ tiếng Việt Nam kêu bao tờ để làm cái gì? Đựng gạo bằng vải gai. Bây giờ là người ta vừa dùng sang lắm, bằng bây giờ bằng ni lông, như ngày xưa là bằng cái gì đó, bao tải đó, bao tờ hay bao tải. Thì những người Phật tử thuần thành là bị bỏ vào đó hết, đem dục ra ngoài biển. Cái chế độ nó độc tài như vậy đó. Chỉ để Thiên Chúa giáo còn tồn tại thôi, còn Phật giáo là bị vô bao tờ bao tải đi, bỏ sông bỏ biển hết. Thì ngày 20 tháng 8 là cái ngày mà tổng tấn công chùa chiền. Vì vậy cho nên họ vô họ cũng cướp được quả tim đó, nhưng mà trúng quả tim giả. Đúng là quý thầy cũng có trí óc của gì, có trí tuệ ha, có trí tuệ. Mà cái trí tuệ này đó thì qua cái sự tu học mà có, thì gửi suốt mấy chục năm nay không ai biết là quả tim nó ở đâu ấy. Mới đây thì người ta mới khơi lại quả tim ở đâu. Thì tờ báo Khánh Anh có đăng, ai có đọc báo Khánh Anh? Chứ ở nhà đọc gì mà không đọc Khánh Anh, mà cũng chả đọc Duyên Giác. Có hai người đọc trong chừng này mà có hai người đọc thôi. Không nhớ ha, báo Khánh Anh có viết. Báo Khánh Anh có viết là sau 30 năm quả tim bất diệt của Bồ Tát Quảng Đức đã được đem về cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và hiện tại quả tim này đang để trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Hiện tại là đang bảo quản trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn. Thì tức là Ngài đã tự thiêu, Ngài đã đi vào lịch sử, nhưng mà quả tim của Ngài vẫn không mất. Đó là quả tim thật, quả tim bất diệt. Mà điều quan trọng là ở mỗi, trong mỗi tâm hồn của một người Phật tử Việt Nam chúng ta đều có một cái quả tim của Bồ Tát Quảng Đức. Thì đó là Xá Lợi của Việt Nam. Bây giờ nói qua Xá Lợi của Trung Hoa. Ở đây ai đi Trung Quốc rồi giơ tay? 1, 2, 3, 4. Còn ngồi ra đi đâu mà không thấy, không thấy giơ tay? Người Phật tử thì nên đi về Ấn Độ và đi về Trung Quốc. Đi về Ấn Độ là về xứ Phật, về Trung Quốc là về xứ Tổ. Giống như về xứ Phật là về xứ ông nội của mình, còn về xứ Tổ là về xứ của cha mẹ mình. Thì nên đi, thay vì đi Mỹ, đi Úc, đi đâu đó nó cũng tốn tiền dữ lắm. Phải đi, đi về những nơi này quý vị sẽ thấy những cái linh thiêng, những cái ngày xưa 2500 năm về trước bây giờ vẫn còn, vẫn còn tồn tại là sự thật hết, chứ không có cái gì là bị bao che bởi lịch sử hết. Thế thì khi về chốn Tổ đó, thì tại xứ Quảng Châu, Quảng Châu, tiếng Phù Thông Hoa gọi là Quảng Châu. Quảng Châu là thủ phủ của Quảng Thông, tức là của Quảng Đông. Ngày xưa thì mình nói là Quảng Đông với Quảng Tây thuộc về Việt Nam, thực sự rồi nói vậy thì cũng hơi quá lố. Tại vì Quang Trung mà chạy qua tới đây thì chắc cũng đại bại thôi, tại vì cái xứ Trung Hoa nó lớn lắm, mà thiệt phải nói là vĩ đại. Chùa chiền của Trung Hoa mình không thể nào tưởng tượng. Quý vị thấy rằng chùa Khánh Anh trong tương lai sẽ lớn 4.500 m², chùa Viên Giác 3.000 m², mà với cái diện tích này thì chỉ mới bằng cái cổng tông quan của một ngôi chùa bên Trung Quốc. Mà một ngôi chùa của họ thì nó có hơn 50 ngôi chùa như vậy ở trong đó nữa. Một ngôi chùa thôi mà hàng hàng lớp lớp, triệu triệu như vậy, đi đâu cũng chùa, đi đâu cũng Phật. Mà một cái tượng á, một cái tượng Phật Thích Ca thôi, hay là một cái tượng Phật Di Lặc thôi, thì thờ trong một cái ngôi nhà giống như là ngôi chùa lớn vậy. Mà quý vị nào mà đến Hàng Châu á, thì sẽ gặp một ngôi chùa tên là Linh Ẩn Tự. Chùa này là chùa mà cô Tế Công Hòa Thượng hay trú ngụ đó. Mỗi buổi sáng có nghe bài hát, có bài hát Tế Công không? Sao không nghe, sáng nào cũng có mở sau bài Phật Giáo Việt Nam rồi. nghe không có hiểu. Bài này là sáng tác của thầy Nhất Chân á, nhạc thì của người khác nhưng mà lời thì của thầy Lãnh Hổ Thượng Tọa Nhất Chân. Cái bài đó bài gì, nhưng mà nói về cái cuộc hành đạo của Tế Công Hòa Thượng. Cái ông Hòa Thượng mà luôn luôn mà ở dơ đó, vì Hòa Thượng mà thường thường muốn cứu chữa bệnh nhân thì ổng hay không có thuốc, nhưng mà ổng vò đắc ở trong người của mình ra để ổng cho người ta uống là hết á. Tế Công Xì Công đi về số phụ tổng quan mà đó. Thì Tế Công Hòa Thượng tức là cái vị mà hay cải đắc ở trong người của mình ra để cho người ta. Thì vị này á, người ta tu ai cũng ăn chay hết, chỉ có ngài là có gì ăn nấy à. Nhưng mà đặc biệt là chỉ ăn thịt chó vì vậy cho nên á, ngài dám chỉ vào trong chùa Thiếu Lâm ở động Thiếu Thất á, trong này đó là một lũ sư tăng á, mấy ngàn người á, đứa nào nó miệng nó cũng ăn mặn, nhưng miệng đứa nào cũng ăn chay mà tâm đứa nào cũng ăn mặn, tâm đứa nào cũng mặn. Riêng chỉ có ta nè là Tế Công nè, miệng ta ăn mặn nhưng tâm ta chay. Quý vị có ai dám nói đó không? Chỉ có Bồ Tát mới dám nói đó thôi. Chứ nếu người bình thường nói đó là đọa A Tỳ Địa Ngục. Tại vì mình chưa có cái khả năng để mà thành được cái đạo như vậy, cho nên mình không nói như vậy. Ngài thì chuyên môn là uống rượu với là ăn thịt. Vậy mà thành Bồ Tát, còn mình ăn chay hoài mà không thành gì hết. Thì nơi này nó có một cái chùa tên là chùa Linh Ẩn Tự. Quý vị biết trong một ngôi chùa mà cái tượng Phật á, ngồi thép bằng vàng cao 36 thước, thì mà từ dưới lên trên là gỗ này nè, gỗ đây gỗ thì sẽ còn chấp nối với gỗ bên Trung Quốc, là nguyên một cây gỗ mà cao 50 thước như vậy, mà hai người ôm như vậy. Mình thử tưởng tượng là ngày xưa người ta dựng cái chùa đó bằng cái gì, cũng bằng sức người hết thôi chứ không có máy móc nhỉ. Cái chùa như vậy đó, ngày quý vị đến Hàng Châu thì đi tìm cái chùa Linh Ẩn đó thì sẽ thấy cái Đức Phật này cao 36 thước, mà cái tượng nó nằm trong chùa. Cái này chừng khoảng nó chừng khoảng cao nhất chừng khoảng 7-8 thước thôi, mà cao 36 thước là phải nhìn như thế này, mà thép vàng hết. Đó là một trong muôn vạn ngôi chùa ở tại Trung Quốc. Thì nơi này đó, ở tại Quảng Châu có thờ ba nhục thân gọi là Xá Lợi của ba vị tổ. Thứ nhất là của Lục Tổ Huệ Năng, thứ hai là của Ngài Đăng Điền, và thứ ba là của Ngài Hám Sơn. Ba vị này tu thiền thì thành tổ, nhưng mà ngày nay người ta tu thiền thì ít có thành tổ, nhưng mà tu tịnh độ thì có xá lợi thì nhiều. Cho nên quý vị thôi tu tịnh độ để đừng tu thiền, thì tu thiền thành tổ trác. Tại vì đời này khó lắm, tại vì tu thiền cũng được nhưng mà ít ai chứng đạo, chỉ có tu tịnh độ thì mới có người chứng đạo thôi. Cho nên phải niệm Phật, nên niệm Phật. Cái pháp môn niệm Phật là pháp môn mà có bằng chứng rất là rõ ràng để mà mình có thể đới nghiệp vãng sanh được, tức là trong đời này mình vãng sanh được. Thì tại chùa gọi là Nam Hoa, Nam Hoa tại Quảng, cái này nó thuộc về Thiều Châu rồi, Thiều Châu, Thiều Quang. Thì nơi này có thờ ba cái nhục thân, mà ba nhục thân này thì tổ Lục Tổ Huệ Năng viên tịch vào đời nhà Đường, bây giờ khoảng 1000 năm, 1000 năm mà thân thể vẫn còn ngồi nguyên vặn như vậy, mà trong đó là thịt với lại xương, chứ không phải là bản chất hóa học. Thì mấy người mà hướng dẫn viên cho chúng tôi đi thì qua cái cách tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản thì người ta nói là sở dĩ mà ngày xưa các vị tổ mà còn giữ được cái thân thể như vậy là nhờ quét bên ngò mấy cái lớp sơn á, cho nên nó giữ lại thân thể. Mà tôi nói vậy thôi, cái xác của Mao Trạch Đông cũng quét vậy cho nó đỡ, những chuyện gì phải bảo quản thì cho nó mệt, cho ngay cả Hồ Chí Minh nữa, phải không? Nhờ cái công đức của người ta tu hành nó khác, còn những cái mà bảo vệ bằng chất hóa học mà mới dùng 1 tháng không bảo vệ thì nó rửa ra hết rồi. Còn cái này 1000 năm mà thân thể ta vẫn còn nguyên vẹn, một thân thể ngồi chứ không phải là nằm nữa. Nó thì cái này phải qua cái sự tu thì mới có được. Thì khi đến đó đảnh lễ thì cái nơi mà chùa có Lục Tổ Huệ Năng tu nó có nhiều cái linh thiêng. Ở phía sau núi Nam Hoa có một cái nơi gọi là Tào Khê. Thì tương truyền rằng khi mà ngài muốn đi giặt y á, thì không có nước, vì vậy cho nên ngài tới lấy cây gậy giọng một cái trong nước, trong suối, trong núi đó nước nó tuôn nước ra. Tào Khe tức là cái dòng suối, mà dòng suối Tào, cho nên Việt Nam mình có câu ca dao nó là đá mòn những dạ chẳng mòn, cái gì nữa, Tào Khe nước chảy vẫn còn trơ vơ. Mình nói là cái đạo Tào Khang là đạo vợ chồng, nhưng không phải. Cái này là Tào Khê, là dòng thiền từ Tào Khê mà ra. Cái này là danh từ Phật học hết á, mà mình nói nó quen miệng vậy thôi, chứ cái này là những câu ca dao thuộc về Phật giáo. Đá mòn những dạ chẳng mòn, Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ vơ. Tức là dầu sông dầu núi có thay đổi đi chăng nữa, nhưng mà lòng của mình không thay đổi, phát xuất từ cái nguồn thiền. Như trong cái câu kinh buổi sáng mà quý vị tụng là hư không giàu có chuyển đi, nguyện con muôn kiếp chẳng hề lung lay, nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành thí nghiệp đến nơi Bồ Đề. Còn người Phật tử khi mà đã phát nguyện tu học thì giàu là hư không này có thay đổi, giàu hoàn cảnh có đổi thay đi chăng nữa, nhưng tâm của mình không có thay đổi, chứ không phải là cứ đổi đạo đổi thầy hoài không có được. Phải phát nguyện cái tâm mình như vậy, hư không có thay đổi nhưng mà lòng của mình không thay đổi, khi mà tin tưởng đó với đạo Phật. Thế thì nơi này nó có dòng suối, và dòng suối này nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và gần đó nó có một cái nơi gọi là Phục Hổ Đình. Hổ Đình tức là cái nơi mà hàng phục những con hổ dữ. Cái này là chuyện của Ngài Hư Văn Lão Hòa Thượng, nhưng mà cũng là ở chùa Nam Hoa Thiền Tự. Bình thường thì những con hổ nó dữ lắm, nhưng mà đến ngày rằm mùng 1 thì nó hay xuống để nó nghe pháp. Thì khi nó xuống nó nghe pháp thì người ta sợ lắm, cho nên Ngài Hư Văn Lão Hòa Thượng mới bảo rằng người muốn nghe thì cũng được, nhưng phải đi thuộc lui chứ đừng có đi tới. Đi tới người ta sợ hổ nó ăn thịt, cột nó ăn thịt. Thì cuối cùng nó vẫn đi theo lời của Ngài dạy. Và Hư Văn Lão Hòa Thượng thì có 2 quyển sách gần đây viết rất là nổi tiếng. Thứ nhất là Hư Văn Lão Hòa Thượng Niêm Phổ, dịch thẳng từ tiếng Tàu sang tiếng Việt, và một quyển hình như của Nguyên Phong dịch là Đường May Qua Xứ Hoa, Không biết ngoài này có không? Tôi không phải quảng cáo cho nhạc sách, nhưng mà quý vị nên đọc. Và có Đường May Qua Xứ Hoa, tức là nói về lịch sử của Ngài Hư Văn Lão Hòa Thượng. Ngài cũng là một cái người mà rất là nổi tiếng, sống tới 120 tuổi. Các vị đại sư thường thường là sống tuổi như vậy. Quý vị thấy là Ngài suốt 30 năm chỉ ăn lá thông với lại uống nước suối thôi, ở trong núi rừng mà sống lâu như vậy. Còn bây giờ mình ăn gì? Ăn cơm, ăn đủ thứ, ăn thịt, ăn pate, ăn chả giò, ăn đồ đau bụng, rồi cuối cùng là bệnh hoạn hoài. Ngài đi triêu sơn gọi là tam bộ nhất bái. Ngài chỉ có một cái nguyện duy nhất là, tại vì khi sinh ra đó thì mẹ mình chết rồi. Lúc Ngài sinh ra thì nằm trong một cái bọc, thì người ta tưởng nó chết, người ta đem dục ra ngoài đường á. Ngày hôm sau có một vị thầy đi ngang qua, thấy cái bọc nó cụ cửa cho nên nó rạch cái bọc ra, thì lấy ra một đứa bé. Thì đứa bé đó chính là Hư Văn Lão Hòa Thượng. Và khi đứa bé sinh ra thì không thấy mặt mẹ mình nữa, tại vì bà ta sinh ra cái bọc cho nên đau đớn, rồi sau đó bị bệnh của đàn bà, thành thế cuối cùng bà mẹ bị mất đi. Thì khi mà Ngài lớn lên á thì ở với bà nội, cha thì làm quan, cho nên Ngài rất là buồn, không bao giờ nhìn đến mặt mẹ mình được, chưa bao giờ thấy được mẹ mình, cho nên Ngài quyết chí là đi tu. Nhưng mà bà nội không cho đi tu, và ông cha cũng không cho đi tu, mà cưới lần luôn hai bà vợ cho Ngài. Thì Ngài cũng đành, cũng phải chịu nhận. Hai vị này sau này cũng đi tu thành những vị sư bà rất là nổi tiếng của Trung Quốc, mà cưới vợ nhưng mà không có chung chăn gối, giống như là Ngài Mahakajip. Mahakajip dịch là, Mahakasapa dịch gọi là ẩm quan. Ngài văn lệnh cha mẹ để thành lập gia đình, nhưng mà không có chung giường, chung chăn gối. Những người đó có lý tưởng ta rất là cao, phải không? Bây giờ mình thì không có chăn gối gối để tìm tới chăn gối. Chứ còn những người xưa người ta có, người ta rời bỏ hết. Hay là giống như người vua Trần Nhân Tôn chẳng hạn, nó là trẫm coi ngai vàng giống như là đôi dép bỏ. Cung phi mỹ nữ cả hàng mấy ngàn người, nhưng mà sau khi mà không tu được ở núi Trúc Lâm Yên Tử thì vua Trần Thái Tôn đi về lại với triều đình. Và Ngài thì lo việc nước, đêm thì lo tụng kinh niệm Phật suốt 20 năm trường, chưa bao giờ sống chung với một cung tần mỹ nữ nào ấy. Cho nên đi tu không được, bị ông Trần Thủ Độ mà ái buộc, cho nên Ngài mới nói là như vậy: ta con ngai vàng nó không xứng bằng đôi dép bỏ. Còn mình bây giờ thì đi lượm mấy cái đôi dép ha, mỗi người nhặt một chút. Ở trong Thánh Kinh nó có một cái câu chuyện vui này, câu chuyện vui trong Thánh Kinh, không phải Phật Kinh nhưng mà Thánh Kinh. Ở đây có ai Thiên Chúa không? Rồi đó thì chuyện vui thôi ha, chứ không phải là chuyện ai thầy nghe cho vui thôi. Đó thì có một đứa bé nó gặp một vị thiên thần, thì nó hỏi là: thưa thánh, là một ngày ở trên thiên đường á bằng bao nhiêu ngày dưới trần gian? Thế vị thánh mới trả lời rằng: một ngày ở trên thiên đường á thì nó bằng 1000 năm ở dưới trần gian. Nó hỏi là: vậy thì một cái đô la trên thiên đường á thì bằng bao nhiêu đô la dưới trần thế? Thì ông nói là: một cái đô la trên thiên đường thì bằng 1 tỷ đô la dưới trần thế này. Thì nó là: thôi thì thánh, xin thánh cho con xin 1 đô la trên thiên đường đi. Thì thánh nói: thôi con hãy chờ ta 1 ngày đi. Chờ 1 ngày của thiên đường là 1000 năm ở dưới thế, lâu quá phải không? Thì ý cái chuyện vui thôi, nhưng mà ý nói rằng con người mình thường hay ham những cái gì mà nó thực tế ha, để xài để dùng thôi. Nhưng mà những cái bậc mà giác ngộ đó thì người ta không có cần những cái thứ đó. Mình thì ham những cái thứ đó. Thế thì Hư Văn Lão Hòa Thượng là một trong những người mà đặc biệt như vậy. Thì lớn lên thì Ngài đi triêu sơn, đi tứ tứ đồ, không phải tứ động tâm mà tứ thánh địa. Bên Ấn Độ gọi là tứ động tâm. Tại sao chúng ta kêu động tâm? Thì mình đến đó ai cũng khóc. Hòa thượng Khánh Anh là chưa bao giờ thấy khóc hết. Nhưng mà tới chỗ Đức Phật thành đạo, tới chỗ Đức Phật đản sanh, tới chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, tới chỗ Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, tự nhiên nước mắt trong người mình nó chảy ra. Thì gọi là động tâm, rất là xúc động. Tự nhiên tới đó thấy lòng mình nó làm sao á, không thể diễn tả được bằng lời. Cho nên tự nhiên nước mắt chảy, tụng kinh mà nước mắt chảy dài á. Mà tôi đi lần thứ nhất cũng vậy, lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng vậy, bây giờ sắp đi lần thứ tư rồi mà nước mắt cũng sẽ chảy. Tại vì mình đến nó, tự nhiên cái tâm nó xúc động một cách rất là mãnh liệt. Thì cái tha lực của chư Phật vẫn còn. Và cho nên làm cho cái tâm mình nó xao xuyến, rất là xúc động. Và cho nên đến đó tự nhiên nước mắt nó trào, cho nên gọi là động tâm, tứ động tâm. Còn tứ thánh địa đó thì nơi Đức Quan Tham Bồ Tát thì hiện là Phổ Đà Sơn, nơi Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát gọi là Ngũ Đại Sơn, nơi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát gọi là Cửu Hoa Sơn, và nơi Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cái gì Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền nhé, nơi Đức Phổ Hiền Bồ Tát gọi là Nga Mi Sơn. Thì bốn cái nơi này á gọi là tứ thánh địa. Thì đi về những nơi này á thì nó cũng có những cái hay, dĩ nhiên không có những cái xúc động sâu bằng là về xứ Phật, nhưng mà có những cái xứ tổ, có những cái việc nó rất là hay. Thì ngài Hư Văn Lão Hòa Thượng ngài đi Triêu Sơn chiêm bái, mà không phải đi như mình đi xe hơi lên núi đâu, núi bên đó cũng cao lắm, cũng có tuyết giống như nhìn qua bên kia vậy đó. Đi bộ ba bước lại một lại, nghĩa là tri bao quan, tri tiếp quan bao, ba bước lễ một lễ, đi suốt mấy chục năm trường như vậy. Thì ban đêm thì ngài ở trong hang, trong động đó này kia, ban ngày thì ra đi tiếp tục, phải ăn thì ăn lá thông, uống thì uống nước suối. Thì một hôm á thì ngài tìm đâu được mấy củ khoai, ngài luộc lên. Thì trong lúc mà khoai nó bốc khói lên á, thì ngài nhập vào samadhi, tức là tamadhiya, nhập vào chánh định. Thì tâm thức của ngài đi ở thế giới khác. Trong khi đó thì ngài vẫn ngồi thiền. Thì có một đoàn người lái buôn, người ta đi ngang qua thì thấy dấu chân của hổ, của cột nó đi chung quanh lều á. Cho nên họ thấy nghe cũng ngại, không biết có ai ở trong này không, cho nên mới đi vào. Đi vào thì thấy ngài đang ngồi thiền. Thì khi thấy ngài đang ngồi thiền như vậy thì đoàn người này mới lấy tay động vai ngài. Thì ngài tỉnh giấc vậy. Thì đoàn người mới hỏi là ngài mới hỏi là những người lái buôn này có đố bụng không. Thì những người lái buôn này nói là đố bụng. Thì ngài nói là ta mới luộc khoai đó, thì đi xuống bếp lấy khoai lên ăn. Thì xuống bếp thì thấy còn cái nồi cháy, mà khoai này thì đã luộc 3 tháng 10 ngày. Cái gì thấy một cơn gọi là đại định của một vị thánh tăng là như vậy. Mình mới ngồi có một chút là không yên nè, mới ngồi có 5 phút là đau lưng nè, nói chuyện ôm sùm ấy, nói chuyện riêng, rồi nói chuyện chung, rồi ngủ gục. Thứ phải tập cho nó có một ác tâm cai, một cái chánh niệm chút. Trong lúc ăn cũng nói chuyện, trong lúc ngủ cũng nói chuyện, lúc làm việc cũng nói chuyện. Ăn thì nhai ngồm nói chuyện. Về nhà phải tập cái gì, về nhà trong lúc ăn là tuyệt đối không được nói chuyện. Vô lớp học còn nói chuyện là bị quỳ 2-3 cây nhang. Mình không có học thì để người khác học, không có được phép nói chuyện riêng. Đó là phương pháp của sư phạm. Ai nói chuyện bắt ra ngoài làm phiền người khác. Tôi là một cái nhà giáo dục thì không có thể dễ dãi cho những cái chuyện đó được. Thế thì quý vị thấy là cái chánh niệm á của cái bậc thánh tăng đó là như vậy. Còn mình thì tạp niệm thì nó quá nhiều. Nó trước rồi nó quên sau, nhiều lúc cầm cái kiến trên tay mà đi tìm cái kiến chỗ khác. Thì tại vì không chánh niệm cho nên nó tạp niệm nó nhiều là như vậy, không có quân tập chánh niệm. Có nghĩa là làm việc gì phải ra làm việc đó. Ăn thì ra ăn, ngủ thì ra ngủ, làm việc ra làm việc. Trong lúc làm việc thì chơi, trong lúc chơi thì lại là làm việc. Cho nên mình mới có câu là giờ làm giờ chơi. Phải không? Tiếng Việt Nam mình nói giờ làm giờ chơi, giờ ăn giờ nghỉ. Câu này thì nó tạo những cái lười cho những cái người bình thường, nhưng mà không được phép. Học thì phải học cho nó đàng hoàng, làm việc thì phải làm việc cho đàng hoàng, tụng kinh thì phải nhất tâm với lời của Phật, lên thì ngáp dài ngáp ngắn, trong cho xong. Kinh gì mà dài quá đọc không có hiểu gì, cho lẹ thì xuống cho rồi. Thì vậy thì làm sao mà có được chánh niệm? Không thế nào có được chánh niệm. Muốn như vậy á thì phải thực tập chánh niệm trong từng cái hơi thở của mình, trong từng cái việc làm của mình. Thì sau đó thì đoàn người lá buông người ta đi chỗ khác, và ngài tiếp tục đi. Và tiện đây xin kể vài câu chuyện trong cuộc đời của ngài để quý vị nghe. Ngài độ không phải cho người không, mà độ cho con vật. Thì một hôm nọ thì ngài đi ra ngoài vườn chùa thì thấy một cái con ngỗng nó bị thương. Thì con ngỗng nó bị thương thì ngài đem về ngài nuôi. Mà con ngỗng mái bị thương thì bắt luôn con ngỗng trống đi theo. Mà ngài dạy nó niệm Phật, đi kinh hành giống như trưa nay mình đi vậy đó. Người đi phía trước, ngỗng đi phía sau. Người này niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ngỗng cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà chắc nó niệm tiếng Tàu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình niệm tiếng Việt, còn nó thì chắc niệm tiếng Tàu. Thế thì con ngỗng nó đi, ngày nào nó cũng đi nhiễu Phật như vậy ấy. Nó cũng biết niệm Phật. Một hôm nọ thì con ngỗng mái đó thì nó bệnh nặng, cho nên nó chuẩn bị chết ấy. Thì trước khi chết ấy, thì nó dây đầu về hướng Tây, nó lại ba lại xong xưa rồi nó mới chết. Thì một tuần lễ sau con ngỗng trống ấy, thì nó không có ăn cơ, không có ăn đồ ăn gì hết. Thì ngày nào nó cũng đi kinh hành giống như mình vậy. Và ngài dạy cho nó niệm Phật, nó cũng biết niệm Phật nữa. Và một tuần lễ sau ấy, thì nó cũng quay đầu về hướng Tây, nó lại ba lại xong rồi nó chết. Quý vị thấy con vật mà còn biết tu, mà con người không tu thì uổng lắm. Đó là những câu chuyện, đó là một trong nhiều câu chuyện khác. Còn Hư Văn Lão Hòa Thượng mà đi đến nơi nào đó, cái cây đó 100 năm chưa trổ hoa, mà ngài thuyết pháp thì hoa mai nó trổ đầy. Cái chuyện nó mới đầu thế kỷ thứ 20 này thôi, chứ không có xa lạ. Những bậc thánh tăng mà người ta có những cái hiện tượng nó lạ như vậy. Hoặc là khi ngài nói ra thì cả văn phòng nó thơm mùi hương hết. Còn mình nói ra nó thơm gì? Hôi quá chừng trong phòng, hôi sức bao nhiêu dầu cũng hôi. Cái thân mình đã dơ rồi còn sức thêm cái loại dơ nó vô nữa, còn hôi thêm nữa. Cho nên thực sự ra tu thì phải tìm cái hương giới, nơi người cái hương định, nơi người hương huệ, nơi người, chứ không phải mấy cái lò hương bình thường nó vô ý nghĩa. Mà tại vì dục vọng nhiều quá cho nên nó thối, nó không có thơm. Người tu hành thì nó thơm là nhờ cái giới đức mà nó tạo thành, nó là như vậy. Thế thì cuộc đời của ngài có nhiều cái nó rất là kỳ lạ, cũng giống như là Tuyên Hóa Đại Sư mới vừa viên tịch cách đây khoảng chừng một năm thôi. Thế thầy thì ở bên Vạn Phật Thánh Thành, người Trung Quốc nhưng mà qua tu ở Hồng Kông. Thì lúc bây giờ khi mà mới 30 tuổi mà lên núi tu á, thì nơi núi này nó không có nước, nhưng mà nơi nào ngài đến tu á thì nước nó đến. Rồi thì ngài đi giờ cái chùa qua một núi khác á, thì tự nhiên cái núi này nó hết nước, mà núi kia nó có nước ở trên đỉnh núi á. Rồi thì khi mà ngài qua Mỹ á, thì quý vị nào có đến Vạn Phật Thánh Thành ở San Francisco rồi giơ tay coi. Cũng không tới nè. Thì đi Mỹ không biết đi đâu, đi Disneyland nè. Thì dĩ nhiên quý vị là người tại gia thì có quyền, nhưng mà nếu là Phật tử thường thành, ít ra trong một tháng đi chơi thì cũng có ngày đi chùa. Tệ quá không chịu đi chùa, không biết cái gì hết, hỏi đi chùa không hiểu gì hết. Thì nên đi tới San Francisco thì phải đi tới Vạn Phật Thánh Thành. Nơi này á, trước đây nó là một cái bệnh viện mà có cả hàng trăm cái tòa nhà như vậy. Rồi sau đó thì người ta nói là bệnh viện này ma nhiều lắm, cho nên bệnh nhân không dám ở. ta bỏ ta đi. Mà đặc biệt một điều là không có nước, nó không trong rừng núi, thành ra nó không có nước. Thì cái này giá trị nó cũng có cả hàng trăm triệu đô la, nhưng mà chính phủ Mỹ sau đó ta bán lại có 1 triệu đô, thì đệ tử của ngài mua lại. Thì khi mua lại đó thì ngài về đó thì tự nhiên nước nó đầy, cho nên nhiều cái linh thiêng lắm. Chỉ những bậc mà có tu thì mới thấy chứng nghiệm được cái điểm đó, còn không tu thì nói người ta không có tin. Có nhiều người nói cái gì tôi thấy tôi mới tin, làm sao thấy hết được. Có những cái phải cảm ứng mới được. Không khí quý vị thấy không? Ai thấy không khí thì giơ tay lên coi. Không ai thấy hết. Nhưng mà có tin là không có không khí mình chết không? Dạ đó đúng rồi. Không thấy nhưng vẫn tin như thường. Nhưng mà đùa thấy mới tin thì có đâu vô lý. Thì có những cái trước mặt này mình sờ mình nắm không được nhưng mình vẫn tin, tại vì nó không có, không có bằng cái dạng thức. Cũng như điện, có cái bóng thì mình thấy nó có ánh sáng, nhưng nếu không có bóng thì mình cũng đâu thấy nó có ánh sáng được. Nhưng mà trong tất cả không gian này đều có những cái điện, điện từ, điện tử, có những cái hào quang, có sự hiện diện của chư Phật, có sự hiện diện của chư Bồ Tát. Biết đâu trong gian phòng này có Quan Thế Âm Bồ Tát đang thị hiện để nghe mình, coi thấy người nào đang ngủ gục, người nào đang nói chuyện riêng. Thì khắp nơi và mọi chỗ đều có Phật và Bồ Tát hết. Cho nên đừng có nghĩ rằng có những việc mình làm người không có biết là đủ rồi, che mắt qua luật pháp. Nhưng mà thiên thần sẽ biết, Bồ Tát sẽ biết và chư Phật sẽ biết. Cho nên tất cả những hành vi từ lớn chí nhỏ chúng ta phải thận trọng trong cái việc tu cũng như việc học của mình. Nhưng nó tư gian cái này đâu ai biết đâu. Mình không biết thì những người bên trên người ta biết. Ví dụ từ cõi mình á, thì mình nghĩ là ăn cơm, uống nước, ăn rau là những điều rất là tốt. Nhưng mà nếu một vị thiên thần nhìn xuống á, thì người ta thấy mình sao? Thì cũng giống như mình nhìn con heo vậy thôi. Còn Bồ Tát mà nhìn thiên thần thì cũng giống như là con heo người vậy thôi. Mà ngược lại chư Phật mà nhìn Bồ Tát hay nhìn các vị thiên thần khác từ 6 cõi, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó cũng giống như vậy. Chứ mình tưởng là ăn những thứ đó sạch lắm, thực mà chả có gì sạch, toàn là vi trùng đúng không ạ? Nhưng mà mình phải chuyển tất cả những cái dơ bẩn của thế gian này trở thành tịnh độ, biến uế độ trở thành tịnh độ. Cho nên phải tu, phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải ngồi thiền và phải lễ bái. Người Phật tử không thể thiếu những cái này mà cái trời xá lợi hoài được, thành thế cái đó không có ha. Tụng kinh thiệt là nhắc tâm, thiệt là chí thành chí kính, lại kinh mỗi chữ mỗi lại thì phải tha thiết vào trong lời kinh của mình, chứ làm cho có làm thì có không có nên. Thế thì trong những cái phép dụng công đó, người Phật tử phải chọn ra 1 hoặc là 2 hoặc là 3 hoặc là 4, như bên Vạn Phật Thánh Thành thì tới 6 pháp môn để tu. Đó có một pháp môn tu là ngủ ngồi suốt đời lưng không có dính chiếu, tức là tiên hóa thượng nhân. Cuộc đời của ngài gần 80 năm mà lưng chưa bao giờ nằm xuống chiếu. Còn mình trông cho nó học xong rồi ngã lưng cho nó khỏe chứ. 80 năm trường mà lưng chưa dính chiếu là quý vị biết là phải tu, nghĩa là giờ nào cũng tinh tấn hết, ngày nào cũng tinh tấn hết, lúc nào cũng tinh tấn hết. Chứ quý Phật tử 10 ngày tu đây thì tinh tấn lắm, sáng nào cũng phải dậy 5 giờ rưỡi rồi 6 giờ chứ về nhà nó giờ thôi bữa nay là được quyền ngủ nướng, ngủ thêm nửa tiếng thì cái đó không được. Phải cố gắng, bây giờ phải tự chọn ra cho mình, mỗi ngày phải tụng kinh một thời là 10 năm như vậy, rồi 10 năm sau mỗi ngày tụng kinh 2 thời là liên tục như vậy, mỗi ngày niệm Phật là 50 sâu chuỗi thì 50 sâu chuỗi niệm 10 năm như vậy, hay niệm 20 năm như vậy. Ăn chay cũng vậy, hay là làm cái gì cũng vậy, càng ngày càng phải giảm mạnh, tiến lên cao. Quý thầy hôm qua họp trong giáo hội thì cũng sẽ có một số cái chương trình tu đặc biệt cho các Phật tử tại gia trong năm tới, mà bây giờ thì tôi chưa có công bố ra là tại vì chưa có được quý thầy tăng sự duyệt qua. Nhưng mà sang năm thì có những chương trình rất là đặc biệt cho quý vị tu học, có những cái cửa phương tiện mở ra để cho Phật tử tại gia có nhiều cái cơ hội đến gần với cái sự tu trì hơn. Thì đó cái điều cũng rất là quý hóa, nhưng mà quý vị phải dụng tâm và phải siêng năng, chứ không có nên mà giải đãi nhiều quá. Thế thì Tóm lại á, người Phật tử chúng ta giàu tại gia hay xuất gia, người nào cũng có thể thành được đạo quả và chứng được Phật thánh hết. Đây là một cái điểm mà bình đẳng, mà thời Đức Phật còn tại thế, ngài đặc biệt là đã vực cái địa vị của người nữ vào trong cái địa vị của thánh nhân. Ví dụ như bà Tỳ Kheo Ni Ayakema, tức là vợ của vua Tằng Bà Sa La đó, bà này đẹp tuyệt vời của xứ Ấn Độ. Bà có một cái tâm rất là ngạo mạn, xem ai cũng là rơm rác, không ai đẹp bằng mình hết. Cho nên một hôm nọ Đức Phật đang thuyết pháp ở Vương Xá Thành, thì bà cũng tới, nhưng bà rất là kiêu mạn. Thì bà thấy Đức Phật, nhìn hình ảnh Đức Phật rất là đẹp rồi, Đức Phật tự nhiên biến ra một người con gái, nghĩa là tuyệt vời, trong thế gian này không có ai bằng. Thì bà nhìn nó, tại sao có cái người này là đẹp hơn mình á. Thì lúc bây giờ thì bà mới, rồi Đức Phật từ từ cái hình tướng thật là đẹp đó, Đức Phật biến hiện ra già rồi bệnh rồi chết. Bà thấy trong một giây lát rất là ngắn ngủi mà tự nhiên biến đổi bởi thành trụ hội diệt như vậy. Cho nên bà tự nhiên bà phát tâm mà đi tu, sau này thành một tỳ kheo ni rất là gương mẫu trong giáo hội của ni giới, đó là Ayakema Bhikshuni. Và vị này đã chứng thánh quả A-la-hán. Cho nên á, cái đời sống của Đức Phật và cái giáo hội của Đức Phật cũng như cái giáo pháp của Đức Phật á, đưa cái địa vị của người nữ ngang hàng với tất cả mọi chúng sanh, không có phân biệt là nữ giới hay nam giới. Người nam không tu thì cũng không thành Phật như thường, mà người nữ có tu cũng có thể trở thành A-la-hán nữa. Cho nên xá lợi hay là hào quang hay là những cái gì mà quý vị thấy nó là một cái wonder, một cái phép lạ đó, thực sự nó không có gì là lạ. Nếu chúng ta biết dụng công, chúng ta biết tu học, chúng ta biết làm đúng với cái giáo pháp của Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, chắc chắn chúng ta một ngày sẽ được thành đạt. Nhưng mà thứ nhất là đừng có vội, tại vì phải từ từ mình tu, mình học. Không phải chỉ trong đời này mình thành được Phật liền đâu, có thể đời sau nữa, nhiều đời hay nhiều đời sau nữa. Thì tóm lại trong buổi chuyện hôm nay thì nó đông tây nam bắc, từ Ấn Độ qua Tích Lan rồi tới Việt Nam rồi qua Trung Quốc. Nhưng mà mục đích duy nhất là hướng với Phật tử và hướng về cái niềm tin của Tam Bảo thật là vững vàng. Tin có nhân, có quả, có thiện, có ác. Nếu mình tin, mình thực hành đúng cái giáo lý của Đức Phật bởi những cái phép tu, thì chắc chắn là mình sẽ thành tựu được đạo nghiệp. Còn nếu mà mình không làm như vậy thì con đường giác ngộ nó vẫn còn xa. Mà tu thì nó không có dễ, khó lắm. Tôi kể quý vị một câu chuyện vui trước khi kết thúc buổi nói chuyện này. Có một thiền sinh rất là đẹp trai, hay như mấy chú đâu. Trong mấy chú có chú nào đẹp trai không? Đi tu mà đẹp trai cũng khổ lắm. Thế thì cái thiền sinh này đi qua đò. Thì trên chiếc đò này á, thì có một cô gái lái đò cũng rất là xinh. Thì thiền sinh này bước lên đò, điều đầu tiên là để ý đến cái sắc đẹp của cô gái đó. Bao nhiêu người khác cũng lên đò, thì sau khi xuống đò đó, mấy anh em nhỏ nhỏ có biết đò là gì không? À biết ha, vậy là giỏi. Đò là một cái chiếc ghe, chiếc thuyền nhỏ nhỏ mà đưa từ sông này qua sông kia, đầu sông này qua sông kia. Thì sau khi xuống đò thì ai cũng chỉ trả một quan tiền thôi. Riêng thiền sinh này thì cô lái đò bảo là xin ông trả cho tôi 2 quan tiền. Cái thì người thiền sinh này mới nói là, ủa sao thì ai cũng trả một quan thì tôi trả một quan, tại sao tôi phải trả 2 quan? Thì cô lái đò mới nói rằng tại vì ngài nhìn tôi lâu quá cho nên phải trả thêm cho tôi 1 quan tiền. Câu chuyện chưa có hết. Thì trên đường về, thì người thiền sinh này quyết chí là bây giờ không có nhìn người đàn bà đó nữa. Cho nên lên đò là nhắm mắt lại. nhắm mắt thật là kỹ, không nhìn dung nhan của người đàn bà. Thì khi mọi người xuống đò thì ai cũng trả một quan tiền. Nhưng mà riêng người thiền sinh này á, thì cái người lái đò đòi phải trả gấp đôi, tức là nãy trả hai quan, bây giờ phải trả bốn quan. Thì người thiền sinh mới nói lầm lạ, hồi nãy tôi nhìn cô tôi còn trả thêm quan được, bây giờ tôi đâu có nhìn đâu mà tôi phải trả thêm hai quan nữa. Thì cô lái đò mới trả lời, tuy rằng mắt ngài không nhìn nhưng mà tâm ngài nhìn tôi, như vậy cho nên xin trả làm bốn lần. Thôi chắc chấm dứt ở đây là vừa ha, ta đứng lên để hồi hướng. Hiền đêm con đứng này về thăm tăng ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.